Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Tiếp tục đọc với nhau, cùng nhau đọc. Câu 1: Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối, trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, lại Thiên Chúa đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Chúng ta tiếp tục đọc và học về việc phụng thờ. Về việc phụng thờ này mà chúng tôi được Chúa linh hướng làm thành một cả một cái ngành. Cái ngành đó là thần khí đạo và thần khí công đó, để thờ phượng Đức Chúa Trời ngôi ba, Đức Chúa Thánh Thần. Anh chị em không biết nó là gì, bởi vì anh chị em chưa bao giờ thấy nó, có những người không bao giờ thấy nó, và có thấy thì thấy bên ngoài thôi, chỉ có thể ở bên trong thì mới hiểu nó là gì. Có những người cứ mường tượng ra giống như là thái cực dưỡng sinh hay là thái cực quyền hay là một cái loại võ công nào đó, hoàn toàn sai, và hoàn là sai hoàn toàn. cả hơn một năm trời, một năm rưỡi chúng tôi tu luyện với Đức Chúa Thánh Thần, và Đức Chúa Thánh Thần cho cảm nhận được sự hiện diện của Ngài không thể tưởng tượng được. Và phải nói về việc phụng thờ. Hôm thứ hai chúng ta nói về việc phụng thờ, nhấn mạnh phụng thờ là cách thức duy nhất để chúng ta được ơn cứu độ, được sự sống trường sinh bất tử, đời đời hạnh phúc với Thiên Chúa. Chúng ta biết điều đó. Và hôm nay chúng tôi cùng với anh chị em đặt một vấn đề khác nữa về việc phụng thờ. Chúng ta đã học rất là nhiều, học về việc phụng thờ để giải hóa được cái gọi là cái nộ tính hay là nộ khí, anh chị em đã biết rồi. Và chúng ta nhờ Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng ta học nơi Đức Chúa Thánh Thần về việc phụng thờ Ngài và thờ Ngài. Thờ Ngài trong thần khí sự thật, và Ngài soi sáng không phải là chỉ biết về Ngài mà còn biết về bản thân của chúng ta nữa. Và Ngài dạy cho có bao nhiêu cách để mà chúng ta phân biệt được hay là biết nhận thức. Chúng ta nhận thức được lúc nào chúng ta đã nổi giận hay là đang nổi giận, anh chị em biết rồi phải không? Mấy tuần trước khi chúng tôi đi sang Úc Châu đó, anh chị em có nhớ phải không? Có nhớ phương pháp không? Nhận thức lúc nào chúng ta biết rằng mình đã nổi tức nổi giận rồi. Nhiều người không biết tại sao mình nổi tức nổi giận, không biết lúc nào mình nổi tức nổi giận. Do đó cái cơn giận của nó rằng tôi không bỏ được. Rồi mình không biết cái gốc của nó, không biết cái guồng máy của nó, không biết cái then chốt của nó, không biết cái nội dung nó là cái gì. Và không biết tại sao mình giận mà mình không có bỏ được cái tật nóng. Không phải là chỉ có đàn ông mà đàn bà nữa. Và chúng ta đã nhờ Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, soi dẫn chúng ta học để làm sao giải hóa được cái nộ khí đó. Có những người thấy những gì chúng tôi cùng với anh chị em đàm đạo học hỏi nơi đây, đào sâu nơi đây không cần thiết. Anh chị em chỉ cần đến đây để được đặt tay và cầu nguyện để được chữa lành thôi. Nhưng mà rất tiếc cho những người nào chỉ đến đây tìm một cái giá trị vật chất hay là thể lý nào đó. Nếu mà anh chị em đến đây chỉ tìm một cái giá trị về vật chất hay là thể lý đó, thì rất là tiếc cho anh chị em. Anh chị em đến đây thực sự không phải tìm kiếm Thiên Chúa, mà anh chị em tìm kiếm một cái gì thuộc về thế gian. Và nên nhớ rằng thế gian này do Thiên Chúa tác tạo nên. Vì rất là nhiều con người, rất là nhiều, ngay cả người Công giáo nữa, ngay cả người Công giáo cũng không sống thật sự cái thiên chức Thiên Chúa ban cho. Không hiểu mình là ai, không biết mình là gì. Tại vì sống như là mình chỉ là cái thân xác mà thôi. Hôm nay chúng tôi đi xuống gặp các bác sĩ, thì chúng tôi nói các bác sĩ làm cho tôi khỏe lại, thì nếu mà tối nay tôi có chết á, tôi chết nhăn răng ra thì tôi khoe cái hàm răng tôi nhờ bác sĩ mà răng tôi nó khỏe như vậy. Thì bác sĩ nói chả đừng có nói chết, nên nhà thương là chỗ này là ế chết mồ, không được. Mà bác sĩ Công giáo đó thì nói đến chết một cái là sợ. Mà người công giáo đạo dòng đạo gốc, có đạo nha, có đạo, mà khi nói đến cái chết á là sợ, giống như là một cái gì mình dị ứng. Mà đối với người Công giáo thật sự cái chết đó là một cái niềm vui. Không phải là chúng ta trông chờ chết hay là chúng ta muốn chết, nhưng mà chúng ta biết chết nó chỉ là một cái bàn đạp, nó chỉ là một cái phương tiện để chúng ta bước sang một cái sự sống đời đời vĩnh viễn, hạnh phúc vô biên. Nhưng mà rất nhiều người công giáo sống như là không có linh hồn. Anh chị em ý thức điều đó. Và ngay cả vào trong nhà thờ của Thiên Chúa, đền thờ Thiên Chúa mà coi như là không có Thiên Chúa. Anh chị em biết chúng ta có cái vấn đề này. Chúng ta vào nhà thờ mà cũng như là không phải là nhà của Thiên Chúa, nhà của mình. Ví dụ như vào có những người đặt câu hỏi với chúng tôi, không phải là ở đây mà nhiều nơi khác đó, tại sao mà con không biết bây giờ làm sao dạy dỗ con cái của con đó. Nó vào thì thấy nhà thờ bên Mỹ nhá, ở New York đâu đó. Nó bây giờ vào nhà thờ cứ nhai xương gươm, rồi đem nước vào uống, đem sữa vào uống, đem bánh vào ăn, khi mà cha giảng dài giảng dai giảng dở quá, buồn ngủ quá, rồi đói bụng móc bánh ra nhai xong nằm xuống ngủ ngon lành trong nhà thờ vậy đó. Rồi lên rước lễ thì cũng nhai xương gươm kẹo cao su, rồi khi mà lên rước lễ thì nhả ra, rồi cha cho rước mình đánh Chúa xong, nhai Chúa xong rồi bỏ miệng nhai tiếp. Coi như Chúa với cái kẹo cao su là cái cục xương gươm nó cũng giống y nhau à. Chúa thánh thể và xương gươm cũng tương đương với nhau. Công giáo nha, đạo dòng đạo gốc. Cha là bây giờ làm sao con dạy con cái con, bởi vì trong cái môi trường đó, những người mặc dù có đạo nhưng mà vô thần. Là Công giáo mà lại là vô thần, là không có thờ phượng Thiên Chúa. Đó là cái vấn đề đó. Và anh chị em xét lại, anh chị em những người ở đây có ai là người vô thần không? Mặc dù là đạo dòng đạo gốc, vào trong nhà của Thiên Chúa mà coi như là không có Chúa. Tôi thấy nhiều lắm trường hợp xảy ra, không phải là đây đâu, chắc là những người đây không bao giờ có đâu. Khi mà có một cú phone gọi một cái, bắt phone lên nói liền ao ao ao, rồi cái cắp cú phone chạy ra ngoài đường nói tiếp, rồi cái chạy vào. Không biết ở nhà thờ khác có không, nhưng mà tôi thấy là chắc đây là không bao giờ chuyện đó xảy ra, phải không? Không bao giờ xảy ra đâu. thì coi như là không phải có Thiên Chúa ở trong nhà Chúa. Nếu mà như vậy thì anh chị em đến đây làm gì? Chúng ta đặt lại vấn đề thờ phượng, bởi vì không thờ phượng anh chị em không thể nào được sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời nó không phải là chúng ta chết rồi mới có sự sống đời đời. Sự sống đời đời bắt đầu ngay bây giờ tại đây. Không phải là thiên đàng là khi sau khi chúng ta chết đâu. Thiên đàng ngay bây giờ tại đây. Và vì vậy chúng tôi nhấn mạnh cũng mấy tháng trời nói về việc thờ phượng. Chúng ta sẽ nhìn về việc thờ phượng vào một góc cạnh khác. Góc cạnh khác. Ở đây bây giờ chúng ta học, anh chị em, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, đàm đạo với nhau, coi như thế nào. Ở đây có ai hành nghề hay là chuyên nghiệp hay là có từng trải về cái nghề gọi là nghề o bế không? Nghe lại nha, tôi nói lại chứ cái chuyện này chị lãng tai làm sao đó. Nghề o bế có ai hành nghề đó không? Nghề o bế đó. Có ai kinh nghiệm từng trải không? Các bà có ai giỏi nghề o bế không? Các bà sao mà hôm nay sao mà tối trí quá? Hỏi o bế cũng không biết o bế là gì. Các bạn đã từng được o bế mà cũng không biết là gì nữa. Có ai làm nghề đó không? O bế là gì? Có phải nhất thiết là lên bờ đâu. O bế có thích phải lên bờ không? Cũng có phần đó. Có phải tất cả là lên bờ đâu. Thế nhưng mà nghe cái chữ o bế cái là phản ứng ngay à. Làm cái gì tiêu cực phải không? Bây giờ hỏi một câu nó cụ thể hơn. Các bà có thích được o bế không? Có người thì già, có người nó làm sao là muốn được o bế cho nên muốn biết nó làm sao phải không? À, các bà nhiều ý kiến quá. Giờ thường thường đặt câu hỏi thì các bà đều đồng lòng, đồng tâm và đồng thanh. Hôm nay cái chữ o bế là bắt đầu là có nhiều người phản ứng đó. Chắc là cũng trải qua nhiều đau thương rồi phải không? Các ông có biết o bế không? Cái câu hỏi này khó trả lời lắm đó nha. Mặc dù trong lòng tôi biết là mấy người biết, nhưng mà mấy người không trả lời đâu. Biết rõ lắm. Hả? Không dám nói ra kỳ lắm không? Chả nói tôi là tu hành, sao tôi biết ông ấy hỏi tôi. Tôi thấy các bà làm như là không biết ô bế làm sao chắc, ô bế làm sao chắc là các bà chưa bao giờ biết hay là được ô bế phải không? Cái chuyện này cứ tối ngày định bỡ hoài à? Hả? Ô bế. Bây giờ câu hỏi quan trọng hơn nè. Có người nào đã từng được o bế? Giơ tay lên. Tôi nói tiếng Việt Nam mà nãy giờ sao không hiểu hả? Tiếng Việt Nam nãy giờ tiếng Việt Nam mà. Chữ nó quá sức là cụ thể mà không hiểu. Nhiều quá. Bây giờ đó các bà có biết o bế con cái của mình không? À rồi, bây giờ đồng lòng rồi, đồng tâm rồi, đồng o bế con cái như thế nào? Rồi bây giờ đó, để con bây giờ đã có cái kinh nghiệm con cái rồi nha, bây giờ đi rộng ra một chút xíu, o bế đó. Thì bây giờ tôi hỏi các ông nè, hay là các bà đó, khi mà o bế chúng ta có một đối tượng nào chúng ta o bế thì chúng ta làm cái gì? Rồi, đi theo. Xôn xao, xì xào, xôn xao, đi theo. Các bà khác không đồng ý phải không? Tuyệt đối là không đồng ý phải không? Tại mấy người đó chưa có biết thế nào là o bế cho nên không bao giờ đi theo. Các ông thường thường làm chuyện đó, o bế là đi theo phải không? Tại sao đi theo? Đi theo làm gì? Để làm gì? Theo làm gì? Chăm sóc. Ta có cho đâu mà chăm sóc. Mục đích của cái hành động o bế là để làm cái gì? Hả? Chưa chắc là để cho người ta thương mình chứ. Hả? Để thuyết phục hả? Thuyết phục làm gì? Lấy cảm tình. Cái người này có kinh nghiệm là lấy cảm tình nè. Chắc là cũng đã từng rồi. Lấy cảm tình. Lấy cảm tình để làm gì? Thương. Bắt đầu ra rồi, chúng ta đàm đạo nhau. Để cho người ta vui, có nghĩa là lấy lòng. O bế để mà lấy. Không phải nịnh bợ, không nhất thiết là nịnh bợ đâu. Cái bà này tối ngày cứ nịnh bợ không à. Chắc là trong nhà bà là ổng cứ nịnh bợ hoài. Cứ nịnh bợ là có ai nịnh bợ. Tối ngày cứ mở miệng ra nịnh bợ à. Ồ, chị này thì là nịnh bợ trước mặt mà chửi sau lưng chắc cũng kinh nghiệm nhiều rồi. Bây giờ là bao nhiêu sổ ra hết. Sổ ra hết. Lấy lòng. Cái chữ ô bế nó có nhiều ý nghĩa, là có nhiều cái phản ứng và có nhiều cảm xúc. Khi mà các anh chị nghe cái chữ ô bế thường thường giống như là tiêu cực hay là có một cái sự lợi dụng nào đó. Và vì vậy khó trả lời. Nếu mà dùng một cái chữ khác đó thì anh chị em thấy nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Cái chữ ô bế thì thấy có cái gì nó có cái tính cách lãng mạn trong đó ha, là cái gì lợi dụng trong đó. Nhưng mà thực sự cái ô bế đó là mục đích là lấy lòng người. Và khi mà ô bế thì chắc chắn là lấy lòng, mà muốn tại sao lấy lòng người chi vậy? Thường thường á, ô bế nó xảy ra trong cái bối cảnh nào? Yêu thương hả? Lấy lòng để làm cái gì? Có bao giờ ô bế ông chủ không? Có bao giờ ô bế bà chủ không? Có bao giờ ô bế các bà đệ nhất phu nhân không? Trong nhà đó có các bà đệ nhất phu nhân, các bà vợ đó có được ô bế không? À, trước khi lập gia đình đó, các ông có ô bế các bà không? Để làm gì? Để lấy. Làm sao để lấy lòng, để các bà được cái gì? Đây nè, cơ bản anh chị em chúng tôi nhìn, chúng tôi quan sát thôi, không phải là cái kinh nghiệm ngoài đời, nhưng mà quan sát trong cái ngành tâm lý. Thật ra đó, cuối cùng là để làm đẹp lòng, được lòng cái người đó, cái đối tượng đó. Anh chị em xét lại đi, trong cuộc đời anh chị em á, có bao giờ anh chị em muốn được lòng hay là đẹp lòng một người nào đó không? Và khi chúng ta muốn được lòng và đẹp lòng cái người đó, có thể là chủ, có thể là người chồng, có thể là người vợ, có thể là cái người mà chúng ta muốn, có đối tượng chúng ta nhắm tới, chúng ta muốn kết thân, kết gì đó, kết nghĩa gì đó, nhắm tới đó, chúng ta muốn đẹp lòng người đó, thì tất cả những cái chuyện khác, tiền có thể hy sinh bỏ hết, thời giờ có thể bỏ, ngay cả bỏ ăn, bỏ ngủ, để làm sao đẹp lòng cái đối tượng. Bỏ hết tất cả những tính xấu nữa, thậm chí những cái tính xấu hay là những cái gì mà từ xưa đến nay mình không có, tự nhiên cái người đó bỗng dưng tốt ra để mà làm đẹp lòng mình muốn o bế. Chuyện đó có xảy ra bao giờ không? Cho đến khi o bế xong và được lòng, đẹp lòng rồi, đẹp lòng, được lòng, phải không? Và lấy được lòng và lấy được cái người đó xong á, là hết o bế và trở lại bình thường như xưa. Không, lấy được rồi á là như xưa. Chúng ta đã có nói về một cái thực tại nha. Cái thực tại này đã nói rồi. Tại sao cái ngày đám cưới là cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của con người? Tại sao vậy? Bởi vì những cái ngày trước đám cưới là không hạnh phúc bằng, và sau đám cưới thì càng ngày càng tệ. Cho nên đám cưới á, ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất, gì phải không? Phải không? Được rồi, được lòng rồi, lấy lòng rồi, đẹp lòng rồi, lấy được cái người đó xong á, thì đó là cái vấn đề đó. Đám cưới là hạnh phúc nhất, rồi cái ngày sau đám cưới là hơi hạnh phúc, rồi từ vơi xuống cho đến khi chui xuống lỗ. Có phải là thực tại không, hay là tôi tưởng tượng ra vậy? Chắc là tưởng tượng ra phải không? Hả? Phải tưởng tượng ra không? Chị Uyên có kinh nghiệm đó chưa chị Uyên? Lấy được người trong mộng đó hạnh phúc, hay là từ cái ngày đám cưới cho đến bây giờ đó là bắt đầu thấy càng ngày càng gánh nặng nhiều? Cái vấn đề là chỗ này. Chúng ta ô bế, anh chị em dầu muốn hay không, anh chị em cũng biết nó là cái gì, nhưng mà khó trả lời, bởi vì mỗi người có một kinh nghiệm khác nhau, cho nên khó mà định nghĩa giống nhau. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Cái mục đích vẫn là lấy lòng làm đẹp lòng. Và chúng ta đã làm việc đó nhiều. Chúng ta đặt cái câu hỏi là nên làm đẹp lòng ai? Nên lấy lòng ai? Nên được lòng ai? Trong một ngày anh chị em được lòng ai? Đẹp lòng ai? Anh chị em lấy lòng ai? Chúng ta có thể lấy được cái quyền của người nào đó. Chúng ta có thể lấy được cái tiền của người nào đó. Chúng ta có thể lấy được cái chức hay là danh của người nào đó. Chúng ta có thể lấy được đó. Nhưng mà cái đó, lấy đó rồi mất đó. Nhưng mà lấy lòng đó. Anh chị em có bao giờ thỏa mãn hay không? Bây giờ chúng ta có một đối tượng nào đó là một con người. Người đó là người chủ hay là người đó là gì đó. Tổng thống hay là người có quyền cao chức trọng. Chúng ta lấy lòng. Có lẽ là một cái lợi gì đó để mà lấy lòng. Làm đẹp lòng người đó. Hay là trong gia đình, người chồng lấy lòng người vợ, làm đẹp lòng người vợ. Có bao giờ thỏa mãn không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi này không phải cho các bà. Các ông á, cố gắng hết sức bình sinh của mình để mà làm đẹp lòng những người vợ của mình, người bạn đời của mình á. Có bao giờ đủ không? Chỉ có một người mạnh dạn can đảm nói thôi. Một ông nói, cùng một bà cũng nói nữa. Các anh thấy làm sao? Các anh thấy làm sao? Có bao giờ đủ không? Hay là các bà đó, bây giờ các bà đó, có bao giờ cố gắng làm đẹp lòng chồng á, có bao giờ đủ không? Không ai trả lời, chỉ có người không có chồng trả lời thôi. Người không có chồng sao trả lời được, cũng hay được. Anh chị em lấy lòng ông chủ, hay là bây giờ lấy lòng cái người làm việc cho mình nữa, có bây giờ đủ không? Thỏa mãn không? Ví dụ cụ thể đó, có bây giờ, đâu bây giờ lấy lòng á, bây giờ mình muốn có cái job hay là mình muốn được lên lương á, có lấy lòng người ta không? Nhìn lại đi, mình á, làm được cái gì đó cho cách mấy, làm tốt cách mấy đi nữa, nói lời hay cách mấy đi nữa, tránh đừng có xúc phạm cách mấy đi nữa, nhưng mà không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn hay lấy lòng thỏa đáng được, đẹp lòng tất cả mọi người được. Cái đối tượng anh chị em lấy lòng là ai? Và bây giờ cho dẫu mình cho mình là cái đối tượng duy nhất để mà mình làm vừa lòng mình, được lòng mình và tất cả mọi người phải cung phụng mình, cũng không bao giờ anh chị em bình an, mà chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Tại sao chúng tôi nói cái điểm này nhé? Bởi vì anh chị em sống, anh chị em chắc chắn là sẽ phải lấy lòng một người nào đó, phải làm đẹp lòng một ai đó. Bằng không anh chị em không thể vươn lên được, không thể sống được. Trong đời sống gia đình hay là trong công ăn việc làm, trong đời sống xã hội ngoài đời cũng vậy đó. Có một đấng duy nhất tối cao, chúng ta phải lấy lòng, được lòng và làm đẹp lòng. Mà ít ai chịu tới làm đẹp lòng Ngài. Đó là cái vấn đề. Đây là cái vấn đề thờ phượng. Thờ phượng là làm sao để mà làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lấy lòng Thiên Chúa, được lòng Thiên Chúa. Chứ không phải là để Ngài được vinh quang, danh dự, quyền năng gì, bởi vì tất cả là của Ngài. Khi mà anh chị em lấy được lòng Thiên Chúa, làm đẹp lòng Thiên Chúa, làm động lòng Thiên Chúa, thì cái gì nó cũng có thể xảy ra. Thiên Chúa làm việc trong chúng ta, qua chúng ta. Chúng ta gọi là việc thờ phượng. Thờ phượng là như vậy, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Anh chị em để ý, lưu ý, chúng ta đang học về việc thờ phượng mà. Có phải như vậy hay không? Bây giờ trước khi lập gia đình á, bồ bịch với nhau trong cái đời sống gia đình á, trước khi là vợ là chồng đó, thì luôn luôn là như vậy, luôn luôn làm sao bằng mọi khả năng, thời gian, sức lực gì đó để mà làm đẹp lòng cái đối tượng đó. Đầu tư hết sức lực của mình để làm đẹp lòng cái đối tượng đó. Giống như là thờ phượng, chúng ta đã nói ba cái loại tình yêu mà gọi là tình yêu xấu xa, có nói ba loại đó rồi phải không? Nhớ không? Thứ nhất là yêu cái gì? Tiền của. Thứ hai là yêu cái tôi. Thứ ba là yêu con người, phải không? Nhớ không? Tôi nói ba cái loại tình yêu sai và xấu và tội đó. Khi mà chúng ta tôn một con người lên làm trời, chúng ta yêu thương con người đó, cho dẫu là chồng, là vợ, là bồ, là bịch gì đi nữa, và chúng ta tôn con người đó lên là trời đó, chúng ta thờ phượng và chúng ta yêu thương như Đức Chúa Trời đó, thì đó là tội, đó là tình yêu lãng mạn, nó có tội. Tôn một loài thọ tạo lên là trời, tội tội nặng tội trọng, ngay cả anh chị em trong đời sống gia đình, vợ chồng đi nữa, mà tôn vợ mình làm trời hay là chồng mình làm trời cũng là tội nữa. Yêu đúng, yêu người đúng, yêu thương chồng thương vợ đúng, nhưng mà thương như Đức Chúa Trời, tội. Chúng ta cố gắng là chúng ta không bao giờ thỏa mãn được, anh chị em không bao giờ thỏa mãn được đời sống của mình, không bao giờ bình an, không bao giờ hạnh phúc được, bởi vì mình vẫn đi tìm làm đẹp lòng một loài thọ tạo, hay là chính bản thân mình không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ hạnh phúc. Cho nên khi anh chị em làm đẹp lòng Thiên Chúa, đó là cái việc mục đích của việc thờ phượng. Chúng ta nói về việc thờ phượng ngay bây giờ đấy, anh chị em ý thức, bởi vì khi mà chúng ta đến đây, anh chị em thấy chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, với anh chị em, vì anh chị em và vì Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Thiên Chúa cắt đặt ra có một nhóm người thiểu số, một thiểu số. Ngài cắt đặt ra là thánh hiến cho Thiên Chúa để chuyên lo việc phụng tự. Và những người đó anh chị em biết là ai rồi phải không? Ai là những người chuyên lo việc phụng tự được cắt đặt ra, gọi là thánh hiến, là cắt riêng ra cho Ngài. Trong nhân loại cắt riêng ra để làm việc phụng tự mà thôi. Là ai vậy? Giới tu sĩ và giáo sĩ. Tu sĩ giáo sĩ, việc thờ phượng Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Thế anh chị em gặp giới tu sĩ giáo sĩ, các nữ tu hay là thầy tu, cũng là cắt đặt riêng ra để mà thờ phượng thay cho nhân loại. Gặp các những cái người này là anh chị em biết là thờ phượng rồi. Tại sao chúng tôi nhấn mạnh lặp đi lặp lại hoài việc thờ phượng? Là bởi vì anh chị em biết đến đây là gặp tu sĩ mà thờ phượng. Bây giờ nói về giáo sĩ, giáo sĩ cái bổn phận của linh mục là gì? Vài ngày nữa chúng ta sẽ bế mạc năm linh mục. Bổn phận của các linh mục là gì? Hiển nhiên là thờ phượng. Chúng ta nghe hôm nay chúng tôi rất là vui, bởi vì cha chủ bút của chúng ta, cha Phạm Trọng Phúc, Ngài nói một câu tôi thấy là càng ngày càng tiến triển trong đường nhân đức, Ngài nhận thức được nhiều điều hay. Ngài nói một điều đúng về dòng Chúa Cứu Thế sứ mệnh, dòng Chúa Cứu Thế đó là rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Điều đó đúng. Nhưng mà theo hiến pháp của nhà dòng thì chưa đủ. Chưa có đủ. Rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Rồi Ngài đặt cái câu hỏi tại làm sao mà bây giờ không biết các cha bàn tán như thế nào đó. Là một ngày nào đó thì cha bề trên của cái nhà dòng này sẽ qua đi phải không? Thì ai sẽ thay thế? Ngài có nói câu đó phải không? Cũng như là chắc là tôi sắp sửa chết rồi đó. Cái vấn đề là chỗ này. Sứ mệnh, cha Phúc không nói là trù ẻo cho tôi chết đâu, đừng có nghĩ như vậy nha. Sứ mệnh của dòng Chúa Cứu Thế là đầu tiên là theo Chúa Kitô. Đầu tiên là theo Chúa Kitô. Rao giảng tin mừng. Thứ ba là cho người nghèo khó. Rao giảng tin mừng cho người nghèo khó không có đủ, không được. Đúng đó, nhưng mà chưa đủ, chưa được. Theo Chúa Kitô, bây giờ theo Chúa Kitô thì tự nhiên phải rao giảng, và phải rao giảng cho người nghèo khó. Mà không theo Chúa Kitô có thể là rao giảng về cái tôi của mình, về tiền bạc, về quyền, về chức, về danh vọng gì đó. Mà theo Chúa Kitô là có hết tất cả mọi sự. Phải có cái tinh thần của Chúa Kitô đó. Thì đây là cái sứ mệnh của linh mục, bổn phận của linh mục. Bổn phận linh mục là gì? Thứ nhất là giảng dạy. Anh chị em đã biết rồi, anh chị em cũng mang cái chức vụ tư tế trong bí tích thánh tẩy là giảng dạy trong gia đình của mình, giảng dạy cho con cái cháu chắt của mình. Giảng dạy, thứ hai là thánh hóa, và thứ ba là cai quản. Ba nha, ba cái bổn phận. Thờ phượng những cái người thờ phượng hay là những người đại diện để thờ phượng Thiên Chúa đó, giới giáo sĩ linh mục là như vậy. Giảng dạy về sự thật, mà trong những ngày này suốt mấy năm trời chúng tôi giảng dạy về sự thật mà, về chân lý của Thiên Chúa, giảng dạy về thực tại của Đức Chúa Thánh Thần. Bổn phận của linh mục làm sao là như thế này. Thờ phượng á là giảng dạy về việc thờ phượng là làm sao. Như Đức Thánh Cha Benedicto Ngài nói, việc thờ phượng là làm sao cho con người tiếp cận với Đức Chúa Trời, tiếp xúc với Đức Chúa Trời và tiếp chuyển với Ngài để tiếp nhận Ngài, để Ngài chiếm lấy. Bổn phận linh mục là như vậy, không phải là đến gặp linh mục đó mà gặp Chúa. Việc thờ phượng là như vậy, không phải là đến dạy cho vài ba kinh rồi đọc vài ba kinh đâu, không phải như vậy đâu. Chưa đủ, kinh không có đủ. Phải tiếp cận, đích thân tiếp cận với Đức Chúa Trời. Rồi tiếp xúc, rồi tiếp chuyển, tiếp nhận Ngài. Đó là công việc thờ phượng. Và đẹp làm đẹp lòng Ngài, tiếp nhận Ngài là phải làm sao? Đẹp lòng Thiên Chúa. Thì tất cả mọi sự, anh chị em sẽ thấy nó xảy ra lạ lùng lắm. Chúng tôi cũng lấy làm lạ. Cứ mỗi lần đi đâu về thì người ta cứ nói là cha trẻ ra. Tôi đi sang bên Úc Châu gặp mấy người, người Úc cũng gặp, mà mấy tháng trước gặp. Rồi gặp ai cũng vậy, cha càng ngày càng trẻ ra. Cứ gặp là có trẻ ra. Về đây cũng có người nói tôi trẻ ra, tại sao vậy? Thì tôi đi giảng Houston về 2 tuần trước. Giảng xong 3 ngày, Đại Phúc, hai anh chị này, anh mới lên 70. Ảnh đè đầu, hai anh chị đè đầu tôi, sẩn cái đầu tôi lên. Nên đầu nó cứ chỉ lên, nó cái tóc cái kiểu như là tiểu punk. Tôi lên máy bay, người ta gọi là tôi là boy. Qua bên kia nó trẻ ra. Nhưng mà thấy làm tại làm sao lấy làm lạ, có một số anh em phản ảnh ở đây nè. Một số người đến đây thấy khuôn mặt đen thui à. Đen sẫm lại. Vì lo sự đời, lo về thể xác. Chưa biết thế nào là thờ phượng. Rồi đến đây một thời gian tự nhiên cái người, cái da nó mịn màng mà nó trắng trẻo ra. Nó sạch ra thật á. Tới thật á. Có những người như vậy thấy khỏe ra. Tại sao vậy? Bởi vì anh em tiếp cận với Thiên Chúa, tiếp xúc với Thiên Chúa, tiếp chuyển với Thiên Chúa và tiếp nhận Thiên Chúa. Làm đẹp lòng Ngài, Ngài đổ và ơn mình không hề hay biết. Không phải là để chữa lành cái cơ thể này, trước sau thân xác này cũng chết thôi. Trước sau cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta được cái điều đó. Và đầu tiên là Chúa bắt đầu, Chúa giải hóa và giải quyết những cái vấn đề anh chị em. Không phải là người ta là vấn đề, hay người ta tạo vấn đề cho tôi, người ta gây khó khăn cho tôi, không phải. Giải hóa, giải quyết cái vấn đề của nội tâm, nội tại mình có đó. Ví dụ như nộ khí. Nộ khí là gì? Có những người chưa bao giờ học, chưa bao giờ đến đây á, nộ khí là gì? Nộ khí là gì? Giận, cơn giận đó. Cái mấu chốt, cái then chốt, cái guồng máy, căn nguyên cội rễ của cái giận là gì? Biết không? Nhớ không? Nhắc lại giùm, trả bài. Hả? Việc đầu tiên để mà nhận biết mình đã giận và đang giận đó. Làm sao mình biết mình đã giận? Tôi liệt kê cho anh chị em một cách khoa học và khoa theo khoa học tâm lý đó. Anh chị em có nhớ không? Không ghi xuống. 10 điều từ thứ tự từng ly từng tí. Một, thứ nhất là gì? Thì mà thấy trái ý phải không? Trái ý không phải là đẹp lòng hay là đẹp ý phải không? Chúng ta già, chúng ta căng thẳng, thần kinh nó căng thẳng, mà có thể là đứt thần kinh hay là già đó, trước tuổi vì cứ căng thẳng hoài. Tôi để ý tôi thấy cái điều này, quan sát mấy chục năm, 22 năm làm trong ngành tư vấn tâm lý đó. Có các bà không biết, các ông có biết không? Các bà nói tôi khi mà đẻ một đứa con là già hơn 20 tuổi phải không? Có đúng không? Sinh ra một đứa con là già 10 năm hay là già 20 năm? Không biết có phải không? Có phải không các bà? Đẻ một đứa con, bà có sinh con đâu mà bà biết. Mỗi lần mà mang thai mà đẻ một đứa con ra là già 10 năm như vậy phải không? Có đúng không? Nếu mà trẻ ra thì đẻ nhiều nhiều lên đi, ta không xuống chịu đẻ. Đẻ 2 đứa con là thấy là hết xí quách rồi, là mệt rồi. Càng đẻ là càng trẻ phải không? Có đúng không? Còn như vậy là những người đàn bà nào không có con là già phải không? Tại sao cũng đúng gì cũng đúng hết vậy? Đổi máu, đúng rồi đó. Có người nói tôi như vậy đó. Khi mà đẻ con ra bắt đầu đổi máu, và đổi máu bắt đầu nó phì ra thứ nhất. Làm sao phì ra mà trẻ ra được tôi không hiểu. Hả? Căng da ra hả? Khi mà đẻ đứa con ra là đổi máu đó chứ, đổi máu là bắt đầu phì ra. Nếu mà không thận trọng thì là hết sức là khó nói. Cái thứ hai tôi thấy là làm cho già đó, là cái giai đoạn khi mà mấy đứa con vào cái tuổi choi choi á, vị thành niên á, 13 đến 19 á. Những người mẹ và những người cha nhức đầu và già nhất là cái tuổi đó, có đúng không các bà? Tôi không nuôi con, tôi không biết, nhưng mà quan sát thấy như vậy. Đúng không chị Hồng? Đúng không chị Uyên? Làm cách khoa học nha, tôi nghiên cứu, đây là đang cùng với anh chị em đàm đạo, rất là khoa học. Mình kiểm chứng lại, dò la, có thể tôi đưa ra một cái tờ giấy để coi các anh chị có thấy đúng không? Đúng không? Hay là đây là tưởng tượng ra vậy? Già phải không? Cái tuổi đó là tự nhiên mấy bà già ra à? Nói không có nghe. Đó! Hay đó. Nói không nghe là nghịch ý. Cứ căng thẳng, nói trắng nó sẽ nói đen, mà nói trên nó sẽ nói dưới. Nói đi thì nó không chịu đi, nói bảo ở thì nó lại đi. Nó cứ nghịch ý hoài, tối ngày cứ nghịch ý, nghịch ý, nghịch ý. Tại sao mà các bà cứ la hét hoài à? Và tôi đi đâu tôi không thấy các bà cứ nói con hết khàn tiếng rồi cha, con mất tiếng, con muốn ca ngợi Chúa, con muốn chúc tụng Chúa, con khàn tiếng bởi vì la hét chửi mắng hoài à. Hai, biến cố làm cho con người già, các ông không có lo, bởi vì các ông thấy các bà có con xong rồi các ông đi ra ngoài, ngoài chợ trời, ở ngoài đó, đâu có ở nhà đâu, phải không? Không ở trong nhà, không có lo. Thứ nhất là sinh con, thứ hai là con đến cái tuổi vị thành niên. Từ 13 đến 19, trong 6 năm trường kỳ kháng chiến đau khổ vô cùng. Và nếu mà có một lũ con tuổi đó nữa, 13 đến 19, đến 21 bắt đầu hơi trưởng thành, 26 thì bắt đầu trưởng thành. Đầu tiên anh chị em thấy, trái ý, nghịch ý, không đẹp ý, khi nó còn bé bảo gì nó nghe, đẹp ý cho nên người nào cũng trẻ cũng khỏe đó. Người mẹ sinh ra đứa con đầu lòng, dễ thương lắm. Đến cái tuổi đó, đến tuổi 13 đã bắt đầu khác. Thứ hai, cái điểm thứ hai, khi mà cái nộ khí nó nổi lên, chúng ta biết chúng ta giận là gì? Không, không muốn nghe. Cái chuyện này chắc là phải cho nhiều con số zero, nhiều cái trứng vịt, vịt lộn, trả bài lộn. Thứ nhất là không muốn nghe, thấy không? Nghịch ý, nói hoài mà không muốn nghe. Và không muốn nghe mà người ta cứ nói hoài thì mình cứ nhức cái đầu, không muốn nghe thì sao? Bắt đầu cảm thấy sao? Đó, nhanh và ngắn. Hơi thở nó ngẹn đây, hơi thở nhanh và ngắn mà nó bốc lên đầu, mà nó nóng trên đầu á. Phải không? Nó đầu rồi cái thứ ba, rồi đến thứ năm là gì? Thứ năm. Lặp đi lặp lại một cái lời đó nói hoài. Rồi thứ sáu là gì? Nhấn mạnh, gằn giọng nhấn mạnh lời mình nói. Để ý coi người khác cũng vậy, mình cũng thế. Rồi kế tiếp là gì? Tiếng nói càng ngày càng to lên dần. Khi mà gào thét rồi bắt đầu. Không phải là các cha không có đâu nha, các linh mục không có chuyện đó đâu nha. Trừng mắt, chỉ mặt và đập. Đập tay, đập bàn, đập đầu, nhiều khi đập đầu nữa, có những người đập đầu nữa, rồi đấm ngực nữa, không biết các ông có bao giờ tức quá mà đấm ngực không? Rồi đánh đầu không? Có không? Chuyện đó có không? Có bao giờ thấy không? Tức quá thì thay không đánh người ta được, đánh mình. Hay là đập bàn không? Đập tay như thế này, đập mình. Đập bứt tóc nữa. Hả? À, đập chén đầu đó. Thì nói chung là đập, có đập trong đó nữa. Rồi cuối cùng là gì? Tấn công bằng lời nói. Tấn công bằng lời nói. Nói móc, nói sót không, sót họng và sót ốc. Những cái điều đó anh chị em thấy, chỉ vì cái bước đầu thôi là bị nghịch ý, không được lòng, không đẹp lòng. Anh chị em sẽ không bao giờ được lòng bất cứ một đứa con nào. Bây giờ anh chị em có thương nó cách mấy đi nữa, anh chị em có lấy lòng con cái được không? Lấy lòng được nó không? Mà vẫn tới cha mẹ vẫn lấy lòng. Muốn lấy lòng rồi cuối cùng không được, phải dùng vũ lực và dùng luật pháp nữa. Phải dùng luật pháp để làm sao mà kìm kẹp nó. Cuối cùng ấy, chỉ có một mối thôi. Thánh nữ Teresa Avila, tiếng sư hồi thánh ngày nói rằng: tôi không bao giờ tôi có thể làm đẹp lòng tất cả mọi người được, mà tôi cũng không làm đẹp lòng tôi được. Thì do đó tôi chỉ làm đẹp lòng một người duy nhất thôi, Thiên Chúa của tôi. Tại sao lại không khôn ngoan là mà làm điều đó, dại dột đi tìm làm đẹp lòng người ta? Và tất cả chỉ vì muốn được cái chữ tình, muốn được yêu thương, muốn được thông cảm, muốn được chấp nhận. Nhưng mà có bao giờ đẹp lòng đâu. Tình người bội bạc, Thiên Chúa không bao giờ như vậy. Đến thờ phượng là có nhiêu đó thôi, kính thưa anh chị em. Chúng ta cần phải biết o bế Thiên Chúa, tụ trung như đó thôi. O bế Thiên Chúa làm đẹp lòng Ngài, lấy lòng Ngài, được lòng Ngài, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần chúng ta có cái lòng chúng ta hướng về Chúa. Hướng về Chúa thì giống như thế này. Anh chị em tìm chỗ nương tựa nha. Tựa nương không phải là trong vật chất đâu, không phải trong tiền của hay là trong cái quyền hành quyền thế đâu. Tựa nương giống như anh chị em lần trước chúng tôi có diễn tả miêu tả cái việc mà anh chị em bồng đứa bé ở đây nè. Ở nhà dòng có nhiều em bé lắm. Bồng nó, trong tay nó nương tựa vào mình đó. Nhưng mà khi mà anh chị em được nương tựa vào Đức Chúa Trời, Thiên Chúa hằng sống, thì anh chị em thấy giống như cái hồn mình đó, nó chìm đắm trong thần khí của Thiên Chúa. Trong cái ngành thần khí học, thần khí đạo, chúng ta chìm đắm trong Thiên Chúa. Chúng ta nương và chúng ta tựa vào Ngài, tựa và nương vào Ngài, anh chị em bình an, giống như anh chị em thật sự đang ở thiên đàng, trong thiên đàng và thiên đàng trong hiện tại.
Trong gió lao sao gọi mời tình yêu, Giê-xu gục ngã treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tôi đoà đầy. Hồn tan vơi, con Chúa Trời nghe hồn trượt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lối tội, đưa về trời đẹp ơi. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vòng tình Giê-xu lặng lẽ, môi khô bờ héo, tim nát tan gai nhọn bao. Tình sâu ai có mong quay về nguồn yêu thương. Ôi chàng người hỡi, xin tha lầm lỗi những tháng năm dù đời biệt tâm. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp ơi.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.